Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư 27 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về tuyên ngôn chung giữa Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Athenagoras thứ nhất. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu thuật lại, tinh thần phục vụ cộng đồng được hướng dẫn bởi đức tin công giáo của ông Jim McInvel. Cuối cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài bảo vệ đức tin trong hôn nhân khác đạo. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
New York, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher kêu gọi các nước đấu dịu trước hiểm họa chiến tranh có thể xảy ra giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên. Trong bài tham luận hôm 25 tháng 9 vừa qua, trong khuôn khổ Đại hội đồng thứ 72 của Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng Giám mục Gallagher nhắc lại lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Pio XII gửi đến mọi quốc gia trước khi Thế chiến thứ hai bùng nổ. Con đường công lý được thăng tiến nhờ sức mạnh của lý trí, chứ không phải bằng sức mạnh của võ khí. Nguy hiểm đang gần kề nhưng vẫn còn thời gian, không gì bị mất mát với hòa bình. Trái lại với chiến tranh, mọi sự đều bị mất mát. Ước gì các dân nước tái hiểu nhau và trở lại các cuộc thương thuyết. Nhờ thương thuyết với thiện chí và tôn trọng các quyền của nhau, họ sẽ nhận thức rằng những cuộc thương thuyết chân thành và tích cực không bao giờ loại trừ một thành công trong danh dự. Ngoại trưởng Tòa Thánh nói rằng, trong bối cảnh đó, Tòa Thánh ủng hộ tất cả những sáng kiến giúp thi hành các nghĩa vụ do hiệp ước mà các vị quốc trưởng đã ký kết tại Liên Hiệp Quốc năm 2005 về trách nhiệm bảo vệ dân chúng khỏi nạn diệt chủng, các tội ác chiến tranh, thanh lọc chủng tộc và các tội ác chống lại nhân loại. Đức Tổng Giám mục Gallagher nhấn mạnh rằng, các nước lớn và những nước có truyền thống mạnh mẽ hơn trong việc tôn trọng các quyền con người cần phải là những nước đầu tiên đưa ra những sáng kiến quảng đại ủng hộ hòa bình, cần sử dụng mọi phương thế ngoại giao và chính trị trong việc thương thuyết, làm trung gian để ngăn chặn những điều khôn tả. Ngoại trưởng Tòa Thánh không nêu đích danh Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên, nhưng ai cũng hiểu điều ngài muốn nói liên quan tới tình trạng căng thẳng hiện nay giữa hai nước.
Mexico. Mặc dù bị thiệt hại nặng nề về các cơ sở, Giáo hội Công giáo tại Mexico đang tiếp tục động viên để cứu trợ các nạn nhân hai trận động đất ngày 7 và 19 tháng 9 vừa qua. Tổng cộng có hơn 650 thánh đường và tu viện bị hư hại tại 10 bang ở Mexico. Trong số này, có 227 thánh đường bị thiệt hại trong trận động đất vào ngày 7 tháng 9 và 423 thánh đường và tu viện khác bị thiệt hại trong trận động đất ngày 19 tháng 9. Hai giáo phận bị thiệt hại nhiều nhất là giáo phận Puebla có 200 cơ sở và Morelos có 89 cơ sở. Phần lớn đó là những gia sản lịch sử, nghệ thuật và văn hóa không thể thay thế được. Nhiều thánh đường bị động đất phá hủy là những nhà thờ do các thừa sai đầu tiên thuộc dòng Đa Minh, Francisco và Augustino xây dựng. Tuy bị thiệt hại như thế, các tổ chức bác ái và tinh thần của giáo hội đang phát động một loạt các hoạt động qua kế hoạch cấp thiết chiến lược để cứu trợ các nạn nhân thiên tai, bắt đầu là cuồng phong Lydia ngày 31 tháng 8, tiếp đến là hai trận động đất ngày 7 và 19 tháng 9 tại các bang ở miền Trung và miền Nam Mexico. Đức cha Alfonso Miranda Guardiola, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Monterrey, Tổng thư ký Hội đồng giám mục Mexico, đã tổ chức một cuộc lạc quyên toàn quốc hồi cuối tuần vào ngày 23 và 24 tháng 9 vừa qua. Đây là cuộc lạc quyên toàn quốc lần thứ ba trong thời gian ngắn. Các giáo phận cũng đã quyên góp được gần 25 tấn đồ cứu trợ để giúp các nạn nhân. Ngoài ra, có ít nhất 12 tổ chức từ thiện công giáo quốc tế đã và đang hỗ trợ giáo quyền Mexico trong công tác cứu trợ.
New Orleans, Đại hội các linh mục toàn bang Louisiana, Hoa Kỳ đã tiến hành từ ngày 19 đến 21 tháng 9 vừa qua tại thành phố New Orleans với sự tham dự của 435 linh mục. Đây là đại hội linh mục đông nhất của một tiểu bang ở Mỹ. Trong bài thuyết trình khai mạc, Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục giáo phận New York, đã nói về đề tài làm mục vụ ngày nay trong tư cách là tư tế, ngôn sứ và vương giả. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, khiêm tốn và cởi mở chia sẻ những vết thương và thiếu sót của giáo hội có thể đưa những người xa lìa giáo hội trở về với việc thực hành đức tin. Những yếu đuối của con người là thành phần của giáo hội ngay từ đầu. Giáo hội không phải chỉ là gia đình của chúng ta, nhưng cũng là một gia đình có nhiều trục trặc. Ngày nay mọi người đều nói về những gia đình bất ổn, trục trặc. Các cha có bao giờ gặp một gia đình hoàn toàn tốt đẹp không? Đức Hồng Y Dolan nhận xét rằng, trong năm Thánh 2000, Thánh Gioan Phaolô II đã công khai xin lỗi 54 lần vì những tội lỗi đặc thù của giáo hội. Cách đây hơn một tuần, Đức Giáo Hoàng Francisco cũng đã xin lỗi như vậy. Theo Đức Hồng Y, trong khi báo chí thế giới ngày nay lúc nào cũng sẵn sàng đăng tin ngay ở trang đầu những thiếu sót của giáo hội, năng động dễ thay đổi là các phần tử trung thành của giáo hội hãy nhìn nhận những thiếu sót ấy. Và nếu làm như thế, những người đã xa lìa giáo hội có thể xét lại hành động của họ.
Đức Hồng Y Dolan nói, hình ảnh người ta thường dùng để chế nhạo giáo hội là người hư hỏng, kiêu hãnh, tự cho mình là người công chính và giả hình. Chắc chắn tôi không cảm thấy khó khăn gì khi nhìn nhận rằng đôi khi cảm thấy khó yêu mến giáo hội vì những bất toàn của hội thánh. Thân mình mầu nhiệm của giáo hội có nhiều mụn. Nhưng Đức Hồng Y nhận định rằng, qua sách Tông đồ Công vụ, đặc biệt trong cuộc trở lại của Thánh Phaolô, chúng ta thấy rõ Chúa Giêsu Kitô và giáo hội của Ngài không thể tách rời nhau. Đức Hồng Y nhắc lại sự kiện khi Saulo bắt hại các tín hữu Kitô và ngã ngựa trên đường đi Damasco. Chúa Giêsu không nói, tại sao ngươi bắt hại dân ta? Nhưng Chúa nói, Saulo, Saulo, tại sao ngươi bắt hại ta? Trong phần kết luận, Đức Hồng Y Tổng giám mục giáo phận New York đề nghị các linh mục loan báo tin mừng bằng cách khai triển một nền thần học và một đường lối thực hành về giáo hội như một gia đình. Đây không phải là một ý tưởng mới mẻ, đó là điều cũng đã có với cộng đồng Do Thái. Họ cũng đang gặp phải thách đố tương tự, đó là làm sao giúp người trẻ thực hành đức tin trong cộng đoàn của họ.
Praha, tượng Đức Mẹ Fatima đang thánh du tại tất cả các giáo hạt công giáo trên toàn Cộng hòa Tiệp nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Tuần lễ trước đây, Đức Hồng Y Dominic Duca, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Praha, đã đón nhận tượng Đức Mẹ trong cuộc hành hương toàn quốc Tiệp tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima bên Bồ Đào Nha. Cùng đi trong đoàn với Đức Hồng Y có nhiều giám mục và 1.300 tín hữu từ miền Bohemia và Moravia. Cho đến ngày 7 tháng 10 tới đây, sẽ có các thánh lễ đặc biệt tại các nhà thờ chính tòa và các trung tâm hành hương ở Tiệp, trước khi tượng Đức Mẹ được rước đến trung tâm hành hương Koklirov và trung tâm toàn quốc của phong trào Tông đồ Fatima thế giới. Tại Fatima, Đức Hồng Iduka nhắc đến cuộc viếng thăm của một tượng Đức Mẹ Fatima cách đây 50 năm tại Tiệp khác. Năm 1967, các tín hữu công giáo Tiệp sống tại Hoa Kỳ đã tặng Đức Hồng Y František Tomášek, giám quản tông tòa Tổng giáo phận Praha dưới thời Cộng sản. Vài tháng sau đó đã xảy ra biến cố mùa xuân Praha với cuộc nổi dậy của dân chúng. Trong cuộc hành hương toàn quốc vừa qua tại Fatima là cuộc hành hương đầu tiên từ sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ ở Tiệp Khắc hồi năm 1989. Các tín hữu đã cảm tạ Chúa và Đức Mẹ vì tìm lại được tự do. Đức Hồng Y Duca, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tiệp Khắc, cũng nhắc nhở các tín hữu rằng đức tin đòi phải có tự do vì chỉ có người tự do mới có thể thực sự quyết định.
Dhaka, Đức Hồng Y Giordane Spalange, Tổng giám mục giáo phận Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi, tố giác những kẻ làm giàu với chiến tranh hiện nay tại nước này. Tứ Hồng Y Giordone đã tham dự đại hội các giám mục phi châu về Caritas tại thủ đô Dakar của Senegal những ngày vừa qua. Tuyên bố trong dịp này, Đức Hồng Y cho biết, trong cuộc chiến tranh từ tháng 12 năm 2013 tại Trung Phi, có những người trở nên giàu sụ. Có những người đã chiếm những vùng có kim cương và vàng, họ khai thác và bán lậu ra nước ngoài. Những người ấy không muốn cuộc khủng hoảng tại Cộng hòa Trung Phi chấm dứt. Ngoài ra, có những người trước đây trả thuế, nhưng bây giờ họ không đóng thuế nữa vì cuộc khủng hoảng. Những người phú hộ mới khêu lửa, nuôi dưỡng chiến tranh và thậm chí còn yêu cầu các thủ lãnh phiến quân tiếp tục bạo lực với hy vọng có thể làm giàu hơn nữa. Đức Hồng Y Giordone kêu gọi giới lãnh đạo chính trị Cộng hòa Trung Phi hãy tránh cuộc chiến tranh của các lãnh tụ làm cho đất nước, dân chúng và các cơ chế trở nên mỏng manh hơn.
Roma, trong hai ngày 28 và 29 tháng 10 tới đây, Hội đồng các tu hội đời ở Italia sẽ tổ chức một cuộc hội thảo tại Roma về đề tài đi xa hơn và ở giữa, các tu hội đời, lịch sử sự say mê đối với Thiên Chúa và thế giới. Cuộc hội thảo được sự bảo trợ của Bộ các dòng tu và tu hội đời nhân dịp kỷ niệm 70 năm công bố tông hiến Provida Mater Ecclesia, giáo hội là người mẹ quan phòng, do Đức Giáo hoàng Pio XII công bố ngày 7 tháng 2 năm 1947, và tự sắc Primo Feliciter, đầu tiên hạnh phúc, ngày 12 tháng 3 năm 1984 về các tu hội đời. Cũng trong dịp này, Bộ các dòng tu và tu hội đời công bố văn kiện tựa đề Thánh hiến và đặc tính đời, thư gửi các giám mục công giáo về các tu hội đời do nhà xuất bản Vatican ấn hành. Văn kiện này lấy lại văn kiện năm 1983 của Bộ các dòng tu và tu hội đời về căn tính và sứ mạng, các yếu tố chính yếu của các tu hội đời và nhấn mạnh những thách đố mới ngày nay đối với các tu hội này. Văn kiện có đoạn viết: ơn gọi này có nền tảng trong mầu nhiệm nhập thể, kêu gọi ở lại trong các thực tại xã hội, trong nghề nghiệp và giáo hội nơi con người sinh sống.
Quý vị đang theo dõi chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe bài viết về tuyên ngôn chung giữa Đức Giáo hoàng Phaolô VI và Đức Thượng phụ Athenagoras thứ nhất.
Kính thưa quý vị thính giả, cách đây 50 năm, trong hai ngày 25 và 26 tháng 7 năm 1967, Đức Phaolô VI đã công du Thổ Nhĩ Kỳ và viếng thăm các thành phố Istanbul, Efeso và Smyrne. Tại Istanbul, Đức Phaolô VI đã viếng thăm nhà thờ chính tòa Chúa Thánh Thần trong khu phố Pangalti và gặp gỡ Tổng thống Thổ, ông Cemal Güçel. Ngài cũng viếng thăm nhà thờ chính thống San Giorgio và gặp gỡ Đức Thượng phụ Akbeni Snor Kalustian, cũng như Đức Thượng phụ chính thống Constantinople Athenagoras I và Imam Hakam Basi, thủ lãnh Cộng đoàn Hồi giáo Istanbul. Đây là lần thứ hai Đức Phaolô VI gặp gỡ Đức Thượng phụ Athenagoras I. Ngày 26, Đức Phaolô VI đã viếng thăm nhà thờ chính tòa Thánh Gioan tại Smyrne và gặp gỡ hàng lãnh đạo địa phương. Sau đó, Ngài gặp gỡ Cộng đoàn Chính thống Efeso và sau cùng trở lại Smyrne để lấy máy bay trở về Roma. Thật ra, trước đó 3 năm, trong chuyến viếng thăm Thánh Địa, chiều ngày mùng 2 tháng Giêng năm 1964, trên một ngọn đồi trước thành Jerusalem, ngay trong thời công đồng Trung Vatican II nhóm họp, mọi người đã chứng kiến vòng tay ôm hôn giữa Đức Phaolô VI và Đức Thượng phụ Athenagoras I. Đây là một biến cố đã được Đức Gioan 23 nghĩ tới, ghi dấu lịch sử làm hòa giữa hai giáo hội anh em. Đức Phaolô VI và Đức Athenagoras I đã cùng nhau đàm đạo và đọc kinh lạy cha bằng tiếng Latin và tiếng Hy Lạp. Với cử chỉ đơn sơ là vòng tay ôm hôn ấy, hai giáo hội bẻ gãy các thế kỷ xa cách và tái thừa nhận nhau là anh em. Thật thế, vì kể từ năm 1439, các vị lãnh đạo của các giáo hội Đông Tây đã không gặp gỡ nhau. Vì thế vòng tay ôm hôn, các cử chỉ, lời nói của hai vị đã có tầm quan trọng lịch sử to lớn, vì nó diễn tả ý chí của cả hai giáo hội muốn chấm dứt các thù nghịch, chống đối và thờ ơ đối với nhau trong quá khứ, và mở ra một mùa mới của sự gặp gỡ và đối thoại.
Sau khi cảm tạ Thiên Chúa về dịp may hạnh phúc tràn đầy hy vọng này, Đức Thượng Phụ Athenagora đã đau đớn nhớ lại sự kiện. Từ bao thế kỷ rồi, thế giới Kitô đã sống trong chia rẽ và đôi mắt đã mệt mỏi vì nhìn bóng tối. Còn đối với Đức Phaolô VI, các con đường dẫn tới sự hiệp nhất còn dài và đầy khó khăn, nhưng các nẻo đường đồng quy hướng về suối nguồn của tin mừng. Cả hai vị đã cầu mong cho mọi Kitô hữu đều có thể cùng uống một chén và cùng nhau bẻ bánh sự sống mà không có vấn đề uy tín, quyền tối thượng không do Chúa Kitô thiết lập và chỉ với một mục đích là phục vụ giáo hội và phục vụ nhân loại. Nhân cuộc gặp gỡ lịch sử này, Đức Giáo hoàng Phaolô VI và Đức Thượng phụ Athenagora đã công bố tuyên ngôn chung, bày tỏ quyết định bỏ vạ tuyệt thông hai bên đã ra cho nhau hồi năm 1054 và tái nhận nhau là anh em trong đức tin, đức cậy và đức mến. Tuyên ngôn này đã được Đức Hồng y Jean Willy Brandt tuyên đọc trong phiên họp trọng thể của Công đồng Chung Vatican thứ hai. Nó cũng đồng thời được vị thư ký của Thánh Công nghị Chính thống tuyên đọc tại Tòa Thượng phụ Phana bên Thổ Nhĩ Kỳ. Tuyên ngôn đã được công bố ngày 5 tháng 12 năm 1964, mang chữ ký của Đức Phaolô VI và Đức Thượng phụ Athenagora. Tuyên ngôn chung gồm 5 điểm, viết rằng: Thứ nhất, tràn đầy lòng biết ơn Thiên Chúa vì ơn thánh mà trong lòng thương xót, Ngài đã ban cho họ gặp gỡ nhau một cách huynh đệ tại các nơi thánh. Trong đó, qua cái chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu đã thành toàn mầu nhiệm cứu độ của chúng ta, và với việc đổ tràn đầy Chúa Thánh Thần, giáo hội đã nảy sinh. Đức Giáo hoàng Phaolô VI và Đức Thượng phụ Athenagora thứ nhất đã không mất đi dự án do các vị cưu mang, mỗi người liên quan tới cương vị của mình, đó là không bỏ qua cử chỉ nào được linh hứng bởi tình bác ái, và có thể tạo dễ dàng cho sự phát triển các tương quan huynh đệ đã được khai mở giữa Giáo hội Công giáo Roma và Giáo hội Chính thống Constantinople. Các vị xác tín đến độ trả lời cho tiếng gọi của ơn thánh hôm nay đưa Giáo hội Công giáo Roma và Giáo hội Chính thống cũng như tất cả mọi Kitô hữu tới chỗ thắng vượt các khác biệt, để lại là một như Chúa Giê-xu đã xin Thiên Chúa tha cho họ. Thứ hai, giữa các chướng ngại gặp phải trên con đường phát triển các tương quan huynh đệ này của sự tin tưởng và quý mến, có kỷ niệm của các quyết định, cử chỉ và các bất tiện khó chịu đã nảy sinh vào năm 1054 trong phán quyết tuyệt thông do các đặc phái viên của ngai tòa Roma có Đức Hồng y Humbert cầm đầu, chống lại Đức Thượng phụ Michele Cerulalio và các nhân vật khác. Và chính các đặc phái viên này cũng đã là đối tượng của phán quyết tương tự từ phía Đức Thượng phụ và Công nghị Constantinople.
Thứ ba, cần thừa nhận điều mà các biến cố này đã gây ra trong thời gian đặc biệt chao đảo đó của lịch sử, nhưng ngày nay đã có một phán đoán thanh thản hơn và quân bình hơn đối với các biến cố ấy. Cần chân thành thừa nhận các thái quá đã làm vấy bẩn và đã gây ra các hậu quả nghiêm trọng hơn. Đồng thời trong đó, chúng ta có thể phán đoán các ý hướng và các dự kiến của các tác giả, mà các duyệt xét liên quan tới các nhân vật bị chú ý, chứ không liên quan tới các giáo hội, và không có chủ ý bẻ gãy sự hiệp thông giáo hội giữa ngai tòa Roma và ngai tòa Constantinople. Thứ bốn, chính vì thế, Đức Giáo hoàng Phaolô VI và Đức Thượng phụ Athenagoras I, trong công nghị của mình, chắc chắn diễn tả ước muốn chung của công lý và tâm tình bác ái đồng nhất của các tín hữu và nhắc lại luật của Chúa khi con dâng lễ vật lên bàn thờ và nhớ rằng người anh em có điều gì đó chống lại con thì hãy để của lễ trước bàn thờ và về làm hòa với người anh em trước đã. Các vị cùng công bố: A. Đau đớn vì các lời nói xúc phạm, các trách móc không nền tảng và các cử chỉ đáng phiền trách mà từ phía này hay từ phía kia đã ghi dấu hay đồng hành với các biến cố buồn thương của thời bấy giờ. B. Cũng đau đớn và cất đi khỏi ký ức và khỏi giáo hội các phán quyết tuyệt thông như hậu quả theo sau đó, và việc nhớ tới nó cho tới ngày nay gây chướng ngại cho việc tới gần nhau trong tình bác ái, và cần quên chúng đi. C. Sau cùng than phiền về các buồn bực xảy ra trước các biến cố, mà dưới ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau, trong đó có sự không hiểu và ngờ vực lẫn nhau, đã rốt cuộc đưa tới việc bẻ gãy thực sự tình hiệp thông giáo hội. D. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Athenagoras I, với công nghị của Ngài, ý thức rằng cử chỉ công bằng và tha thứ cho nhau này không đủ để chấm dứt các khác biệt cũ hay mới đây, vẫn còn tồn tại giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống, và rằng qua hoạt động của Chúa Thánh Thần, chúng sẽ được vượt thắng nhờ sự thanh tẩy các con tim, sám hối về các sai lầm lịch sử, cùng với ý chí hoạt động để đạt tới một sự hiểu biết và một diễn tả chung niềm tin tông truyền và các đòi buộc của nó.
Tuy nhiên, trong khi chu toàn cử chỉ này, các vị hy vọng rằng nó sẽ đẹp lòng Thiên Chúa, sẵn sàng tha thứ trong khi chúng tôi tha thứ cho nhau, và được toàn thế giới Kitô quý trọng, nhưng nhất là từ toàn thể giáo hội công giáo Roma và giáo hội chính thống, như là việc diễn tả một ý chỉ chân thành hòa giải với nhau, và như là một lời mời gọi theo đuổi trong tinh thần của sự tin tưởng, quý trọng và bác ái đối với nhau. Cuộc đối thoại mà với sự trợ giúp của Thiên Chúa sẽ dẫn đưa họ tới việc sống một cách mới mẻ cho thiện ích lớn hơn của các linh hồn và việc nước Chúa trị đến trong sự hiệp thông của đức tin, của sự hòa hợp huynh đệ và của cuộc sống bí tích đã có giữa họ trong ngàn năm thứ nhất của cuộc sống giáo hội. Với tuyên ngôn chung công bố tại Jerusalem ngày 5 tháng 12 năm 1964 trên đây, Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu và Đức Thượng Phụ Athenagoras thứ nhất chấm dứt và tuyệt thông hai giáo hội đã ra cho nhau hồi năm 1054. Các vị đã mở ra một trang sử mới cho cuộc đối thoại đại kết theo tinh thần của Công đồng Chung Vatican thứ hai do Đức Gioan 23 triệu tập để canh tân giáo hội, hay như kiểu diễn tả của chính Đức Gioan 23, mở cửa sổ ra cho không khí trong lành tràn vào giáo hội. Đó cũng đã là câu Đức Gioan 23 trả lời cho những ai hỏi Ngài về mục đích của công đồng. Đức Gioan 23 đã chỉ theo linh hướng của Chúa Thánh Thần, mở cửa sổ ra cho không khí trong lành tràn vào trong giáo hội công giáo sau bao nhiêu thế kỷ khép kín đối với các giáo hội Kitô anh em. Thái độ hòa giải này của giáo hội công giáo và giáo hội chính thống đã được Đức Phaolô VI và Đức Athenagoras thứ nhất thực hiện trong cuộc gặp gỡ tại Jerusalem qua vòng tay ôm hôn huynh đệ và tuyên ngôn chung hủy bỏ và tuyệt thông cho nhau. Nó sẽ được tiếp tục với Đức Gioan Phaolô thứ hai trong các giáo huấn, cũng như các cuộc gặp gỡ đối thoại và công việc của Ủy ban Đối thoại Thần học Hỗn hợp Công giáo Chính thống. Tuy vẫn còn một số khó khăn, nhưng cuộc đối thoại giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống trong 50 năm qua đã đem lại nhiều kết quả tích cực trên bình diện thần học cũng như mục vụ và luân lý. Nói cho cùng, các điểm chung nối kết hai giáo hội vẫn nhiều hơn các khác biệt, vì trên bình diện giáo lý, hai giáo hội công giáo và giáo hội chính thống vẫn gần nhau nhất hơn mọi giáo hội Kitô khác rất nhiều. Đây cũng là bối cảnh của cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Bartolomaios tại Jerusalem ngày 25 tháng 5 năm 2014, nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ và ôm hôn nhau giữa Đức Phaolô thứ sáu và Đức Athenagoras thứ nhất tại Jerusalem.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại tinh thần phục vụ cộng đồng được hướng dẫn bởi đức tin công giáo của ông James Mark Inveld.
Với đôi giày ống màu đen kiểu cao bồi, ông Jim McInval, quan sát hàng dài 150 người đang đợi để gặp ông. Rồi với nụ cười, thỉnh thoảng chụp ảnh selfie với họ. Ông hướng dẫn những nạn nhân của lũ lụt đang mệt mỏi này đến nhà kho đầy đồ đạc sạch sẽ, với cả thức ăn và nước uống. Cơn bão nhiệt đới Harvey với những trận mưa kéo dài đã gây thiệt hại lớn cho Hoa Kỳ. Hàng ngàn ngôi nhà bị hư hỏng và hàng trăm ngàn người mất nơi cư ngụ vì lũ lụt. Thành phố Houston của bang Texas, thành phố lớn thứ tư của Hoa Kỳ, đã bị tổn thất nặng nề. Giữa thành phố, như biến thành sông ấy, nhiều cư dân bị lụt ở miền đông nam Texas đã tìm thấy hòn đảo cư trú tại các cửa hàng lớn bán đồ nội thất. Mastis Mark của ông Jim McInvel, nơi họ có thể lưu trú để chờ đợi đến khi có thể trở về nhà của họ. 400 người dân Houston trú ngụ trong một cửa hàng trưng bày rộng gần 50.000 mét vuông và 400 người khác được cư trú trong một cửa hàng khác. Khi thành phố Houston bắt đầu bị lục lọi, ông McEvan đã đăng trên Internet lời mời bất cứ ai cần nơi cư trú. Ông còn đăng cả số điện thoại riêng để người ta có thể dễ dàng liên lạc với ông. Ông McEvan cho biết, chúng tôi bán các đồ nội thất dùng cho các rạp hát tại gia, nơi người ta xem TV. Những người chạy lục ngủ trên các đồ dùng này. Họ ngủ trên các ghế dựa, ghế salon. Họ ngủ trên hàng trăm tấm nệm trong khắp cửa hàng, bất cứ nơi nào họ có thể tìm thấy một nơi thoải mái. Chúa chúc lành cho họ. Ông McEvan còn đưa xe tải đến các vùng lân cận để chở những người bị lục đến cửa hàng của ông. Đây không phải là lần đầu tiên ông McEvan mở cửa tiệm của mình tiếp đón người chạy lục. Cách đây 12 năm, cơn bão Katrina gây ảnh hưởng đến thành phố Houston. Và trong những trận lụt hồi năm ngoái 2016, ông McEvan cũng đã mở các cửa tiệm để đón tiếp họ. Ông McEvan cho biết, những người tránh lụt tại các cửa hàng của ông có thể trú ngụ bao lâu họ cần ở đó. Ông cũng chia sẻ rằng, rất nhiều người cũng đã mang các quà tặng, quyên góp đến các cửa tiệm của ông, và các cửa tiệm này trở thành nơi thu nhận và phân phát đồ cứu trợ. Ông cảm thấy ấm lòng với các việc làm của cộng đồng dân chúng. Ông McEvan được biết như một nhà từ thiện. Ông sống với khẩu hiệu, biết ơn về mọi thứ, không tư lợi điều gì. 30 năm qua, cửa hàng trưng bày đồ nội thất luôn tổ chức quà tặng Giáng sinh với những đồ nội thất còn mới tinh dành cho các gia đình nghèo ở Houston. Ông McEvan chia sẻ, giúp đỡ người khác là một bổn phận. Tất cả chúng ta có trách nhiệm về phúc lợi của cộng đồng chúng ta. Nếu chúng ta không chăm sóc cho các người dân, anh em của chúng ta, thì chúng ta là loại người gì? Đó là điều ông được dạy khi học ở trường công giáo. 5 năm trước, khi các nữ tu dòng Đa Minh ở Nashville đến thành phố Spring, Texas để lập trường trung học công giáo Frasati, ông McEvan đã tặng cho các nữ tu những thứ cần thiết cho tu viện mới thành lập. Sơ Anna Clara Kaff, giám đốc các sinh hoạt của học sinh, kể lại rằng, ông McEvan bắt đầu trả lời điện thoại của sơ với các lời ngợi khen, chúc tụng và rao giảng, khẩu hiệu của dòng Đa Minh. Ông McEvan là một cựu học sinh của trường do dòng Đa Minh phụ trách. Ông tin rằng, chính nền giáo dục ông được thừa hưởng từ trường của dòng Đa Minh, hướng dẫn cách ông điều hành công việc thương mại hiện nay. Ông McEvan xây dựng một nền văn hóa sự sống trong công việc của ông, đó là đặt con người và gia đình lên hàng đầu. Các phụ huynh cảm thấy thoải mái khi đưa con của họ cùng đến tiệm của ông mua sắm, vì nơi đây thật sự rất thân thiện với các trẻ em, có nơi cho các em nhảy trên các tấm nệm. Có các con chim lớn và khỉ, đằng sau cửa tiệm có quầy cà phê, nơi mọi người có thể ăn uống miễn phí mỗi ngày. Không chỉ các khách hàng mới có thể ăn, nhưng là bất cứ ai cần một bữa ăn. Khu vực ăn uống cũng là nơi không dùng điện thoại di động. Ông McEvan giải thích rằng, chúng ta không chỉ sống bằng cơm bánh, nhưng còn cần người đồng hành, cần hiện diện với người khác, nói chuyện trực diện, bởi vì chúng ta được tạo nên để sống trong cộng đồng. Đối với ông Mark Ivan, trận bão Harvey là một vấn đề cho chúng ta vượt qua. Như là các công dân và các Kitô hữu, chúng ta sẽ vượt qua. Điều tốt lành sẽ chiến thắng sự xấu. Ông nói rằng, ông sẽ tiếp tục giúp đỡ những người còn gặp khốn khó và kêu gọi mọi người vững niềm tin. Ông nói, cần đến 2-3 năm để phục hồi thiệt hại. Đó là thời gian tốt cho giáo hội công giáo, sáng tỏ trong việc phục vụ cộng đồng. Tôi nghĩ người ta sẽ thấy rằng đây là cách người ta chờ đợi chúng ta là. Điều này không có gì lạ. Đây là cách chúng ta được chờ đợi là.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Bảo vệ đức tin trong hôn nhân khác đạo. Hôm 9 tháng 2 năm 2001, hãng thông tấn Công giáo Zenit đưa tin, các vị lãnh đạo giáo hội Công giáo tại Indonesia khuyên các thanh niên thiếu nữ Công giáo không nên kết hôn với những người khác đạo, đặc biệt là với những người Hồi giáo. Chẳng hạn giáo phận Pontianak, thủ phủ tỉnh Kalimantan, đã tổ chức một khóa huấn luyện cho các bạn trẻ về luân lý hôn nhân và về các vấn đề của đời sống lứa đôi, trong đó có vấn đề hôn nhân khác đạo. Đây là một đề tài nóng bỏng tại Indonesia, quốc gia có hơn 200 triệu dân, trong đó 86% là tín hữu Hồi giáo, trong khi người Công giáo chỉ có 3,3% dân số. Tại khóa huấn luyện, các thanh niên thiếu nữ được giải thích về những quy luật của giáo hội liên quan tới hôn nhân khác đạo. Linh mục William Chang, giám đốc đại chủng viện Liên giáo phận, nhấn mạnh rằng, mặc dù trên nguyên tắc người ta có thể kết ước hôn phối khác đạo, nhưng loại hôn phối này luôn có những hậu quả đối với đời sống đức tin của gia đình và việc giáo dục con cái. Linh mục Lucas Ahon, chủ tịch Ủy ban Giáo phận Pontianak về giới trẻ, đã trình bày vấn đề hôn nhân khác đạo dựa theo những kinh nghiệm của những năm gần đây. Cha nói, chúng tôi đã nhận thấy rằng các bạn trẻ Công giáo thường dễ dàng từ bỏ đức tin của mình vì hôn nhân khác đạo. Nhiều chứng từ cụ thể về hiện tượng này đã được trình bày trong khóa huấn luyện. Đức cha Jeronimus Bumbun, giám mục giáo phận Pontianak, cũng đến nói chuyện với các tham dự viên và ngài nhắn nhủ rằng, trong trường hợp không thể tránh được hôn phối khác đạo, thì tín hữu Công giáo hãy cố gắng trở thành ánh sáng và muối cho người bạn đường của mình. Trong khóa học, một kỹ sư Công giáo kết hôn với một phụ nữ Hồi giáo đã trình bày chứng từ và nói rằng, tôi đã bảo tồn được đức tin trong hôn nhân khác đạo nhờ kiên trì cầu nguyện, học hỏi kinh thánh và nhờ sự hỗ trợ của giáo xứ.
Kính thưa quý vị thính giả, bản tin trên đây tại Indonesia cũng là hiện tượng từ lâu đã được các vị lãnh đạo Công giáo tại Âu Mỹ nói tới. Chẳng hạn, tại Đức và Italia, nhiều giám mục đã lên tiếng cảnh giác các tín hữu Công giáo, nhất là các phụ nữ, đừng kết hôn với người Hồi giáo, vì họ và con cái sinh ra sẽ bị bó buộc phải theo Hồi giáo. Bao nhiêu cặp hôn nhân tan vỡ vì tình trạng khác đạo và khác văn hóa như thế. Trong Cựu Ước, sách Đệ Nhị Luật cấm dân Israel không được kết nghĩa thông gia với dân ngoại, không được gả con cho dân ngoại, vì sợ rằng họ sẽ quyến rũ những người con của dân Chúa, xa lìa Thiên Chúa và tôn thờ các thần khác. Ngày nay, nguy cơ tương tự cũng rình rập các tín hữu Công giáo. Theo nguyên tắc chung, mỗi Kitô hữu đều có nhiệm vụ tự bảo vệ bản thân chống lại những nguy cơ đe dọa cuộc sống đức tin của mình, vì đức tin là một kho tàng quý giá mà mỗi người có nhiệm vụ bảo vệ và phát huy. Những nguy hiểm đe dọa đức tin có thể là những phương tiện truyền thông, sách báo, phim ảnh xấu, bài bác đạo, hoặc những người bạn xấu luôn tìm cách lôi kéo tín hữu đi vào con đường chối bỏ Thiên Chúa và giáo hội. Ngoài ra, cũng phải liệt kê các cuộc hôn nhân khác đạo giữa một tín hữu Công giáo và một người không Công giáo. giáo luật hiện hành thường phân biệt hôn nhân hỗn hợp giữa một tín hữu Công giáo với một tín hữu Kitô khác không thuộc Công giáo như chính thống hoặc Tin lành, Anh giáo. Tiếp đến là hôn nhân dị giáo giữa một tín hữu Công giáo với một người không Kitô như một Phật tử hoặc một người theo đạo nào khác hoặc với một người vô thần đích thực. Hôn nhân khác đạo luôn luôn là một vấn đề, một nguy hiểm cho đức tin, nhất là nếu tín hữu Công giáo không phải là một người có đức tin sâu xa và chỉ có những xác tín tôn giáo hời hợt bên ngoài mà thôi. Chẳng hạn, giữa người Công giáo và Tin lành tuy cùng tin nơi Chúa Kitô nhưng có thể có những khác biệt sâu xa về những điểm hệ trọng. Ví dụ, người Tin lành có thể đặt lại vấn đề hôn phối bất khả phân ly, và theo giáo huấn của giáo hội Tin lành của đương sự, họ có thể đi tới ly dị và được giáo hội của họ chấp nhận. Hoặc đối với người Tin lành, ngừa thai hoặc kể cả phá thai có thể là điều có thể chấp nhận được. Hoặc giữa người Hồi giáo và Công giáo, những khác biệt có thể lớn lao hơn nữa. Kinh Thánh Koran của Hồi giáo chấp nhận đa thê và không nhất thiết đòi hôn phối phải bất khả phân ly.
Có những người cho rằng hôn nhân khác đạo, đặc biệt là hôn nhân hỗn hợp giữa một người Công giáo và một Kitô hữu không Công giáo, sẽ góp phần vào công cuộc đại kết Kitô, giúp cho các giáo hội sớm đến gần sự hiệp nhất trọn vẹn. Nhưng Đức Giáo Hoàng Phaolô VI trong tự sắc về hôn nhân hỗn hợp ban hành hồi tháng 3 năm 1970 thì quan niệm như trên chỉ là ảo tưởng, vì trong thực tế cuộc hôn nhân khác đạo gây nên rất nhiều khó khăn, bởi lẽ nó tạo nên một thứ chia rẽ ngay trong tế bào sống động của giáo hội là gia đình. Thực tế là nếu hai vợ chồng không chia sẻ cùng một đức tin và cùng những xác tín tôn giáo, thì ước muốn hiệp nhất của họ luôn ở trạng thái bất toàn, không được mãn nguyện. Nếu hai vợ chồng chia rẽ nhau ở cấp độ quan trọng như những xác tín tôn giáo và những giá trị nền tảng của cuộc sống, thì họ sẽ gặp những khó khăn không ít trong lĩnh vực khác của đời sống chung. Và cho dù trong trường hợp hai vợ chồng khác đạo đạt tới sự tôn trọng hoàn toàn tín ngưỡng của nhau đi nữa, thì họ cũng gặp phải khó khăn trong việc giáo dục con cái. Cho con theo đạo nào bây giờ? Làm thế nào cho con cái đừng dửng dưng với tôn giáo, coi đạo nào cũng như đạo nào mà thôi? Chính vì những lý do trên đây nên Đức Phaolô VI đã minh xác rằng, giáo hội với ý thức về nhiệm vụ của mình tha thiết khuyên các tín hữu không nên kết hôn với những người khác đạo. Giáo hội mong ước cho các tín hữu Công giáo trong cuộc sống hôn nhân có thể đạt tới sự hiệp nhất toàn vẹn về ý hướng và trong sự hiệp thông cuộc sống với nhau. Tuy khuyến cáo các tín hữu Công giáo cố gắng đừng kết hôn với người khác đạo, nhưng giáo hội cũng biết rằng điều này không phải bao giờ cũng có thể tránh được, nhất là trong trường hợp người Công giáo chỉ là một thiểu số bé nhỏ trong một nước hoặc trong một miền, hay vì bên không Công giáo nhất định không muốn trở lại. Theo kỷ luật hiện hành của giáo hội Công giáo, như được trình bày trong khoản giáo luật số 1125, thì nếu có lý do chính đáng và hợp lý, thì vị bản quyền địa phương, tức là Đức Giám mục Giáo phận hoặc là cha tổng đại diện giáo phận, có thể ban phép chuẩn cho một người Công giáo được kết hôn với một người không Công giáo. Tuy nhiên, vị bản quyền sở tại đừng nên ban phép chuẩn như thế khi chưa hội đủ những điều kiện sau đây. Thứ nhất là bên Công giáo phải tuyên bố sẵn sàng xa tránh mọi nguy cơ làm tổn thương đức tin và hứa thành thật sẽ làm hết mọi sự để có thể để con cái được rửa tội và giáo dục trong giáo hội Công giáo. Thứ hai là vào lúc thuận tiện phải cho bên kia biết những lời hứa mà người Công giáo phải giữ để chính họ cũng được thực sự ý thức về lời hứa và bổn phận của bên Công giáo. Sau cùng, cả hai bên phải được giáo huấn về các mục đích và đặc tính cốt yếu của hôn phối, và không bên nào được loại bỏ các điều ấy. Nghĩa là cả phía Công giáo lẫn phía không Công giáo đều phải được ý thức về đặc tính một vợ một chồng và tính chất bất khả phân ly của hôn phối, về mục đích của hôn nhân là hướng đến lợi ích của đôi vợ chồng, sinh sản và giáo dục con cái.
Trong thực tế, ngoài những nguy hiểm trên đây cho đức tin, hôn nhân khác đạo cũng có thể là cơ hội để tín hữu Công giáo truyền thông đức tin cho người bạn đường của mình và đưa họ trở về với Thiên Chúa và giáo hội. Trong việc truyền bá đức tin này, việc làm chứng tá cụ thể là điều quan trọng hơn những lời khuyên bảo và giảng thuyết. Tại một xứ đạo kia, một thiếu nữ Công giáo sắp kết hôn với một người không Công giáo. Cha sở báo trước cho cô ta về những khó khăn của hôn nhân khác đạo, nhưng cô đáp, xin cha đừng lo, con sẽ làm cho anh ấy trở lại Công giáo. Cha sở tiếp, cô không thể làm cho người khác trở thành Công giáo, cô có thể làm cho người ta muốn trở thành tín hữu Công giáo qua cuộc sống gương mẫu của cô. Hôn phối tiến hành như đã dự định. Ngày này qua ngày khác trong cuộc sống sau đó, bà vợ trẻ Công giáo kia vẫn khuyên bảo chồng trở lại. Nhưng một hôm, anh chồng bực quá gắt lên, nếu em là người Công giáo gương mẫu thực sự, hãy tỏ ra cho anh coi. Nghe vậy, bà vợ ấy chợt nhớ tới lời cha sở khuyên bảo trước kia. Bà ta từ đó không nói về đạo nữa, nhưng bắt đầu sống các lý tưởng bác ái của đạo. Và một thời gian sau, chính tấm gương đó của bà đã chinh phục được chồng và anh ta đã tự ý xin trở lại Công giáo.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. New York, Ngoại trưởng Tòa Thánh, tức Tổng giám mục Paul Gallagher, kêu gọi các nước đấu dịu trước hiểm họa chiến tranh có thể xảy ra giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên. Mexico, mặc dù bị thiệt hại nặng nề về các cơ sở, giáo hội Công giáo tại Mexico đang tiếp tục động viên để cứu trợ các nạn nhân hai trận động đất vào ngày 7 và 19 tháng 9 vừa qua. Dhaka, Đức Hồng Y Giordano Sapalanga, Tổng giám mục giáo phận Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi, tố giác những kẻ làm giàu với chiến tranh hiện nay tại nước này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.